đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Có ngày hiểm nguy con coi thường, phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất đây và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc họa, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, dân gian Việt Nam mình mà khi nói người này làm cái điều không tốt, người kia làm điều không hay, ta gọi là thất gì? Không hay, không tốt mà điều ác cơ mà gọi là thất gì? Thất đức. Mà nếu mà từ kép gọi là thất nhân, ác đức, là không có đức, không có tình người. Thất nhân ác đức. Anh chị em nghe một bản tin vụ bị cướp 25 lượng vàng mà người bị cướp đó là ông già 40 năm ăn xin gom góp được 25 lượng vàng mà bị cướp. Diễn biến vụ ông cụ ăn xin bị cướp 25 lượng vàng ngay giữa chợ thực phẩm, công an huyện Tam Nông, Đồng Tháp cho biết đã bắt tạm giữ hình sự 5 nghi can. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Cưng, tự Sáu Cưng, 86 tuổi, được đưa về nhà cháu ruột để tịnh dưỡng. Các nghi can gồm Trần Quốc Việt, Cao Văn Sang, Lê Đức Duy, Trần Văn Thanh Dân và Nguyễn Thái Tài. Theo điều tra, khoảng 22 giờ đêm 21 tháng 12, Việt, Tài, Sang và Duy chạy xe máy đến chợ thị trấn Tràm Chim. Theo phân công của Việt, Sang, Duy đứng cạnh đường, Tài và Việt đến chỗ ông Cưng đang ngủ, lột tiền. Lúc này ông Cưng thức dậy nhưng bị Tài chụp đầu, bịt miệng cho Việt lục túi, lấy túi quần của ông Cưng. Thấy túi quần của ông Cưng gài nhiều kim tây nên Việt tụt luôn hai cái quần ông đang mặc rồi ông chạy. Việt cùng đồng bọn sau đó lấy toàn bộ số vàng chia nhau. Bước đầu công an đã thu hồi gồm 4 lượng vàng rưỡi, 1 sợi dây kim loại, 1 nhẫn kim loại, 1 lắc tay kim loại màu vàng và trên 29 triệu đồng tiền mặt. Sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Tam Nông đưa ông Cưng về tận nhà người thân ở kênh đường nước A, Đồng Tháp để người thân chăm sóc. Chị Nguyễn Thị Dùng, cháu gọi ông Cưng bằng cậu, cho biết hiện thời sức khỏe của ông hơi yếu, người thất thần, nói lẩm bẩm một mình và ngồi khóc suốt. Tại sao biết không? Theo chị Dùng, ông Cưng không có nhà cửa, sống một mình. Hơn 40 năm nay mưu sinh bằng nghề ăn xin. Khi chúng tôi hỏi chị có biết cậu mình có nhiều vàng cất giữ trong người hay không, chị trả lời, dạ biết chứ. Mỗi lần ghé về nhà tôi là cậu đem vàng đến đếm rồi xỏ sâu vào sợi dây. Cậu giữ miết trong người nên con cháu biết có vàng chứ hỏng rõ là bao nhiêu. Tôi nhiều lần nói cậu đừng đi ăn xin nữa, nhưng cậu hỏng chịu, cứ nghỉ vài bữa lại đi ăn xin. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Sáu Cưng thất thần vì mất số tài sản quá lớn. Theo ông Sáu Cưng, số vàng bị cướp là 25 lượng vàng mà ông chắt mót từ những đồng bạc lẻ bố thí của thiên hạ hàng mấy chục năm mới có được. Thời trẻ, ông Sáu Cưng có vợ nhưng không có con cái gì cả. Gia đình nghèo khó, không đất đai nên vợ chồng ông Sáu Cưng làm thuê mướn kiếm sống qua ngày. Khoảng năm 1966-67, vợ mất. Ông Sáu Cưng cũng bệnh tật, yếu sức nên đi xin ở Đồng Tháp 10, có khi dạt qua tận An Giang để xin ăn. Xin của bố thí từ thiên hạ, đâu dám ăn xài, có bao nhiêu cứ để dành, lời ông nói. Xin của bố thí từ thiện, đâu dám xài, có bao nhiêu cứ để dành. Ông Sáu Cưng mới tích cóp được 25 lượng vàng, giấu miết ở trong người bằng cách xỏ dây rồi quấn kỹ hai bên đùi tránh người khác dòm ngó. Thế mà nó tụt quần lấy mất. Hên, chắc nó thấy vậy, nó lột đại thôi. Ông Sáu Cưng còn nhớ ngày 21 tháng 12 ông xin được 40.000 đồng, rồi gộp với sổ tiền dành dụm mấy tháng trước đi ra tiệm vàng ở chợ Tam Nông mua được 1.5 chỉ vàng. Ai ngờ nửa đêm bị nhóm thanh niên ập vào đè ra lột quần cướp sạch. Tụi nó bỏ đi, tôi ngồi khóc ròng mà không biết kêu ai. Tụi nó lột sạch quần áo, tôi chỉ còn cái khăn quấn ngang người. Đến sáng có người thương tình cho cái quần thun để bận đỡ. Cũng theo lời ông Sáu Cưng, ông bị cướp nhưng chẳng biết báo công an. May nhờ người ở chợ hay chuyện nên trình báo cho công an vào cuộc. Chị em nghĩ sao? Chị em nghĩ sao? Nghĩ sao? Nghĩ sao về cái hành động của những người kia kìa? Không phải là gì? Thất nhân ác đức. Thất nhân ác đức. Thất nhân ác đức. Ta nghe lời Chúa trong bài đọc 1 sách Huấn Ca nói: nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn, mà trung tín làm điều đẹp ý người. Trước mặt con, người đã đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh, cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó. Vị trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ người và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Đó là trích sách Huấn Ca. Huấn Ca là một quyển sách do Ben Sira biên soạn. Sách này sưu tập những ý tưởng khôn ngoan của các bậc tiền bối trong thiên hạ cách chung và trong nhân Do Thái cách riêng. Trong đoạn mà chúng ta vừa được nghe hôm nay thì Ben Sira cho rằng người khôn ngoan là người tuân giữ luật Chúa. Còn chúng ta thường nói thằng này khôn ngoan, người kia khôn ngoan là sao? Hả? Thế gian cho rằng khôn ngoan là sao? Hả? Kiếm được nhiều tiền, nhiều của là khôn ngoan. Hả? Mánh mung là khôn ngoan. Lươn lẹo là khôn ngoan. Học cao hiểu rộng là khôn ngoan. Còn Kinh Thánh cho rằng, nói với chúng ta rằng người khôn ngoan là người tuân giữ luật Chúa. Và Ben Sira lập luận: thực ra muốn giữ luật Chúa hay không là tùy mỗi người, cũng như là mỗi người đứng trước hai con đường, ai muốn đi con đường nào thì tùy ý. Ngày xưa có phim gọi là Nữ Tu Trước Ngã Ba Đường. Đứng trước ngã ba đường mình không biết lựa chọn con đường nào. Người ta bảo tu là cõi phúc, tình là vi oan. Đi mà không biết là người nữ tu đó bân khuân, không biết là bây giờ mình đi tu, mình theo Chúa, theo Phật, hay là mình theo tình, theo thế gian, theo tiếng gọi của con tim, hay là mình lại đi vào cửa thiền để giống như là ai đó, Lương Sơn Bá, Chú Bình Đại à? Lan Bà Điệp phải không? À, tôi kể người nghe chuyện. Vân vân. Chuyện tình Lan và Điệp có lẽ ai cũng biết. Ở cuối cùng Lan thì đi đâu?
Đi tu.
Đi tu, còn Điệp thì đi đâu?
Lấy vợ.
Lấy vợ phải không? Nghe tin Điệp đi lấy vợ thì Lan thất tình và đi tu. Người nữ tu trước ngã ba đường, lựa chọn con đường cửa thiền, con đường tu thay vì con đường tình. Thì theo anh chị em thì đường tu với đường tình thì đường nào hơn đường nào? Hả? Hả? Sao? Chọn tu hay tình? Bà chọn đường nào?
Đi cha con chọn đường tu.
Mà bây giờ thì bà là sao?
Đi cha con đường đời. Đi cha giờ nó lỡ rồi cha.
Thế bây giờ nếu mà cho bà chọn lại, bà chọn cái gì?
Thế cha cho con chọn lại ra là con dâng mình cho Chúa toàn diện, không có nghĩ nhớ lại cái gì hết cha.
Tiếc cho gì à?
Dạ không. Dạ.
Cười mà đi trước thì bà lựa chọn cái chuyện tình thì bà có thấy nó hạnh phúc thế nào?
Dạ thưa cha, có cho nên con mới chọn.
Bà này hay chứ phải không? Hay chứ phải không? Thấy hạnh phúc thì mới chọn chứ. Nhưng mà thấy nó khổ ai ngu gì chọn. Nhưng mà chọn xong rồi sao?
Nó khổ quá dừng cha, khổ chấm bà.
Mà kể với khổ tôi nghe, kể tôi đã bị cầm rỗ rồi nè.
Thì cha khổ chấm bà, không còn chạy vào đâu được nữa thì phải chịu cha. Nên người sống bắt buộc với cha.
Như nào là thích khổ sao nè?
Thì cha thì thiếu thốn điều đói khát rồi cãi nhau rồi sinh đủ chống tội cha.
Còn tu hạnh phúc như là bà cho nói tình nghe.
Thì cha tu hạnh phúc là cái thứ nhất đó là mọi người kính trọng. Cái thứ hai đó là yên chí, chỉ khổ một bà thôi. Thì lúc nào cũng thiện tâm thiện chí với Chúa với để cứu rỗi các linh hồn. Nếu mà các cha có bị sa ngã thì cũng được Chúa thương hơn chúng con nhiều lắm.
Mà nói vậy bà căm dỗ tôi ấy. Thì tôi lại bảo thôi cứ sa ngã thì Chúa tha thứ. Và nhớ là Chúa nói ai mà cho nhiều thì đòi nhiều. Cho nên chúng tôi là được Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, Chúa đòi phải hy sinh nhiều, Chúa đòi phải dấn thân nhiều, Chúa đòi phải chịu khổ nhiều. Cho nên là tu là có phúc, tình là dây oan. Thực ra thì có đứa nó bảo tôi, trời, cái nào nó cũng vậy thôi, dây nào cũng là dây thôi, tu là dây kẽm, tình là dây gai. Dây kẽm với dây gai cái nào cũng là dây. Chúng ta được ở giữa ngã ba đường, được lựa chọn, được lựa chọn, được lựa chọn giữa một con đường thứ nhất là nước, là sự sống, là sự lành, là sự thiện, là sự sáng. Còn cái thứ hai, con đường thứ hai là lửa, là sự chết, là sự dữ, là sự ác. Tùy mỗi người lựa chọn trước ngã ba đường đó. Đức Giêsu nói con đường rộng thênh thang và con đường hẹp khúc khuỷu. Ta chọn con đường nào? Người ta chọn con đường nào? Rộng thênh thang. Mà Chúa nói đường rộng thênh thang thì dẫn đến hư mất, đến diệt vong. Còn đường vào nước trời nó quanh co, nó khúc khuỷu, nó gập ghềnh, nó khó đi lắm. Đường vào nước trời cửa nó hẹp lắm. Vì vậy mà chỉ những người nhỏ bé, nhỏ mọn, khiêm tốn, những người không còn gì của mình nữa thì mới lọt vào được nước của Chúa. Còn cái gì là của mình thì khó mà lọt vào. Chúng ta được tự do lựa chọn. Chúa không có ép. Chúa không có ép. Ép dầu, ép mỡ,
ép
nữa ép duyên. Ta gọi là ép thì uổng, gọi là ép uổng. Ép uổng mà mình hay ép. Việt Nam mình hay ép, như là ép ăn, ép ăn ép uống. Dọn ăn rồi thôi thì ai thích cái gì thì ăn cái đó. Cứ ăn đi gấp cho cha, gấp cho thì ăn đi. Nhiều khi mình đâu có thích cái món đâu mà mình cứ bảo ngon lắm cha ơi, nhưng mà ngon đối với cái cô chứ còn tôi đâu có ngon, sao cứ bắt tôi ăn. Mà khổ lại cứ cái này con nấu ấy, cha ơi ngon không, bố tôi dám bảo không ngon. Không ngon là sao nó mời nữa à? Thấy không? Giờ chả bỏ chả sao, con mua ở tiệm thì tôi còn dám là ở này nó cay quá này, nó này mặn quá này kia, còn đây cha ngon không cha, rồi con nấu đó, con làm từ sáng đến giờ, chua từ sáng đến giờ thì bây giờ thì vợ ngon lắm rồi. Nhắm mắt nhắm mũi vào thì cũng phải nghiến răng nghiến lợi và ngon lắm chứ còn cãi gì được nữa mà cãi. Thế thì tao thấy là nhiều khi mình ép người ta quá thì nó gọi là bị uổng, là như vậy. Ép thì nó phí đi. Ép ăn vậy, và nhất là tệ nhất của người Việt Nam bị là ép gì? Ép uống. Ép uống. Cái lúc nào cũng uống. Cái gì cũng uống, mà uống cứ phải ép thôi, kệ ai uống bao nhiêu được thì uống. Sao cứ ép ta chi, vô đi Việt Nam, vô tiểu như kỳ, vô phong. Trai mà không có rượu là như là con cái cờ mà nó không có gió, nó rũ rượi. Tôi không có rượu tí rượu nào mà tôi vẫn phấn khởi, đâu có rũ rượi đâu. Càng có càng rũ rượi hơn phải không? Có tí thì phấn khởi, có nhiều bắt đầu nó sao ta gãi hoài mà không hết ngứa mày. Hai thằng ngồi gần nhau, sao ta gãi hoài mà không ngứa, đùi ta gãi hoài không ngứa. Cuối cùng nó gãi đùi thằng này bên cạnh. Mà cứ bỏ gãi hoài không hết ngứa. Thế thì ta thấy là mình đừng có ép. Ép gì cũng không phiền lắm. Ép ăn, ép uống và ép duyên thì càng chết nữa. Thì Chúa cũng vậy, Chúa tôn trọng tự do của con người. Và đó là mầu nhiệm của tình yêu. Mầu nhiệm tình yêu là Chúa yêu thương con người. Và vì yêu thương con người cho nên là Chúa muốn diễn tả tình yêu đó cho con người ta bằng cách là hoàn toàn tự hiến, tự nguyện, tự tình, tự ý, không hề ép uổng. Chúa cũng tự tình, tự nguyện vâng ý cha mà xuống trần gian này. Tự nguyện vâng ý cha. Chúa cha không ép uổng cho con là xuống con, không xuống thì chết. Không. Lạy cha này, con đến để làm theo ý của cha, hoàn toàn theo ý của cha. Của ăn của ta là làm theo ý của cha. Tự nguyện, không ép. Và chính vì thế mà Chúa cha mới nói rằng đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về con. Vì con nó làm theo ý ta, nhưng mà không có phải là vì ép, nhưng mà chỉ vì yêu cha mà con làm hài lòng cha. Cũng như là những người làm con vì yêu bố yêu mẹ mà học hành, mà ngoan ngoãn, mà vâng lời, chứ không phải là vì sợ bố sợ mẹ đánh, sợ mẹ phạt. Cũng thế, ta theo Chúa, ta được Chúa mời gọi là hãy theo ta. Chứ Chúa không dí súng vào lưng ta mà bảo đi lên đi con. Không. Chúa gọi các tông đồ bằng câu nào? Hãy theo ta. Hãy theo ta là tùy con muốn theo thì theo, không theo thì thôi. Chứ Chúa không có nắm cổ và đi con. Chúa không có dí súng vào lưng mà bảo đi con. Không à. Mời gọi. Lời mời gọi của tình yêu. và ta được tự do là đáp lại lời mời gọi ấy. Vì thế mà đáp lại lời mời gọi ấy, ta đứng trước cái ngã ba đường, một là theo Chúa hay là theo thế gian, một là theo ánh sáng hay là một là sự thiện hay là một là sự lành hay là sự dữ, một là thiên đàng hay là mỗi người được tự do. Và chính cái tự do ấy mà mình phải chịu trách nhiệm về, đó là cái ghê gớm nhất, cái mầu nhiệm kinh khủng nhất. Là Chúa có quyền, Chúa đầy quyền năng, và Chúa có quyền tạo dựng con người và phải răm rắp theo như là những người máy, được không? Được. Chúa chế ra, tạo ra con người và bắt con người là phải hoàn toàn tuân phục Chúa, được không? Được chứ. Nhưng mà Adam Eva đó, ngay từ khởi thủy, Chúa đã cho được cái lựa chọn là tất cả mọi trái cây này được phép ăn, trừ cây biết lành biết dữ. Con lựa chọn đi. Nếu mà một ngày nào đó mà con ăn vào cái cây này thì con sẽ mất hạnh phúc, con được toàn quyền, đừng đụng đến nó, thì con lựa chọn. Và Adam Eva tự mình, dĩ nhiên là con người mình nghe theo sự cám dỗ của ma quỷ, cái bản năng của con người mình không làm chủ được, và đã sa ngã, đã lựa vào con đường chết, lại lựa vào con đường tối, lựa vào con đường dữ, và đánh mất cái hạnh phúc. Tự do thì chịu trách nhiệm. Từ nay ngươi phải đầu tắt mặt tối, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn. Phải nhận trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình. Chúa không trừng phạt con người bao giờ cả, mà tự ta phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của ta. Thì lời Chúa trong bài đọc 1 mời gọi mỗi một người chúng ta là nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý người. Trước mặt con người đã đặt lửa và nước, con muốn gì thì hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con đó là cửa sinh và cửa tử, ai thích cái gì sẽ được cái đó. Rồi, lựa đi. Sinh tử, lựa. Sống chết, lựa. Sáng tối, lựa. Lành dữ, lựa. Thiện ác, lựa. Vậy mà ta cứ sống. Đó, ta thấy con người của mình nó yếu đuối như vậy, nó mong manh như vậy. Những cái quyết định của mình, cái lựa chọn của mình là mình thực sự mình muốn lắm, nhưng mà mình không có khả năng để mà mình giữ được cái đó. Mình lựa xong, có thể tự mình đi vào con đường đó được không?
Không.
Đi vào con đường giữ thì là ngon lắm. Ma quỷ nó hoan hô, nó phấn khởi. Nhưng mà ta đi vào con đường thiện, đi vào con đường lành, ta thấy nó khó. Trần ai khoai củ, có khi bị người ta cười, bị người ta chê, bị người ta mỉa mai. Ôi, mình đặt về không đi chơi, bảo hai người dạy, vợ chồng này dạy quá, về đi chơi không đi, đi đâm đầu xuống chạy cùi, đi đâm đầu xuống vùng sâu vùng xa cho nó khổ. Người ta đi ra thành phố, đi vào danh lam thắng cảnh, tội tình gì mà đi vào cái chỗ đó, khở quá. Ta thấy người ta nói mình vậy mình chịu được không? Thấy không? Khôn em dễ bán, dạy này khó mua à nha. Phao-lô nói rằng cái sự mà điên dại trước mặt thế gian là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Tôi lựa chọn cái con đường sống trước mặt thế gian đó là cái con đường tử, là cái con đường khờ, là cái con đường dại đó. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa đó là con đường sống, là con đường thiện, là con đường dẫn đến hạnh phúc đời đời. Mà thế gian họ nhìn họ thấy khờ quá. Thế gian mà nhìn chúng ta giờ này mà cứ ngồi đây mà chăm chú đọc kinh, ta bảo mình là mê tín, đúng không? Thế gian mà nhìn chúng ta mà cứ giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ta bảo này là vớ vẩn, phải không? Giờ này phải lo đi làm đi, giờ này phải lo kiếm tiền đi, còn trẻ thì phải lo mà đi chơi đi, hoặc là đi học đi để mà vinh thân phì gia đó. Thì chúng ta thấy là lựa chọn đó mình bị bao nhiêu cái bên ngoài nó chi phối, áp lực mạnh. Đi tu lựa chọn như vậy đã xong chưa?
Chưa.
Lựa chọn như vậy không phải là xong, không có ngon đâu bà ơi. Không ngon đâu. Tôi có anh bạn, anh cứ lâu lâu anh bị khổ quá, bị thử thách nặng nề quá, bị chán quá, anh cứ than lòng rồi, sao vậy? Kiếp sau em không đi tù nữa. Cứ vậy, cứ mỗi lần nó bị khổ lại, kiếp sau mình không đi tù nữa. Còn làm gì có kiếp sau. Thôi, mày lỡ rồi con ơi, lỡ rồi em ơi. Nhưng mà thực sự ra Chúa vẫn cho cái tự do mà. tự do để lựa chọn lại mà. Thấy chua. Có những linh mục vẫn được tự do lựa chọn để mà hồi tục ra đời, đúng không ạ? Và cũng có những người mà lập gia đình xong rồi có thể là đi tu được không? Được. Có những ông ví dụ như là hai vợ chồng, vợ đồng ý và ông chồng xin đi tu, rồi ông lên ngày lãnh tác vụ linh mục thì vợ con lên đến để chúc mừng, cũng có. Có trường hợp ngoại lệ như thế, chứ cho một con người cái tự do được cái lựa chọn. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mình lựa chọn với tất cả cái sự tự nguyện của mình cảm thấy là thoải mái trong cái lựa chọn đó, cảm thấy hạnh phúc trong cái lựa chọn đó, dù rằng cái hạnh phúc ấy phải trả giá bằng những đau khổ, phải trả giá bằng đau khổ. Ta thấy giữa hạnh phúc và đau khổ nó có mâu thuẫn nhau không? Có mâu thuẫn nhau không? Này, tôi cho ví dụ, thấy cái anh chàng mà anh nhìn kìa. Đó, gốc chốc cầu đó, cái anh chàng anh đặt xe đạp á, mồ hôi mồ kê toát ra đó, anh chở nguyên một cái vật mà nặng 60 kg sau lưng anh á, mà anh vẫn cười hì hì đó. Biết anh chở ai không? Chở bố, chở người yêu. Nhìn thấy đau khổ đúng không? Nhìn đau khổ mà anh hạnh phúc không? Hạnh phúc. Bây giờ thả xuống anh đau khổ anh hạnh phúc?
Đau khổ.
Đau khổ, thấy chưa? Cho nên mình đừng có cho rằng khi mà hạnh phúc thì không có đau khổ, mà hạnh phúc đó nó xây dựng, nó trả giá bằng những cái đau khổ. Trong cái đau khổ đó mình cảm thấy hạnh phúc, trong đau khổ đó mình cảm thấy hạnh phúc. Cho nên khi mình lựa chọn cái con đường là ánh sáng, lựa chọn con đường theo Chúa, luôn lựa chọn con đường giữ luật của Chúa, thì ta phải chấp nhận là có kham khổ chứ. Cái đường hẹp mà lại bảo là không khổ à? Cái đường rộng thanh thang mà bảo là khổ à? Thấy chưa? Rõ ràng. Cái đường thanh thang rộng đó chắc là hạnh phúc chưa?
Chưa.
Cái đường hẹp đó có phải là đã mất hạnh phúc không? Không. Mà nó có đau khổ không? Có. Thằng kia có thấy nó đau khổ không? Không. Nhìn thì nó không đau khổ. Nhìn á, thế nó đi rộng thanh thang mà sao đau khổ? Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không có được cái hạnh phúc đời đời của. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay được mời gọi đặt mình trước sự lựa chọn. Lựa chọn, tức gọi là một ăn hai thua. Một ăn hai thua đó. Cái lựa chọn mà thế gian cho rằng điên khùng là khờ dại, là mất mát, là thua thiệt, trước mặt Thiên Chúa lại là sự khôn ngoan, lại là sự đạo đức, lại là sự thánh thiện. Còn trước mặt thế gian người ta cho rằng ngôi này là khôn khéo, là thành công, là đạt được mọi sự, nhưng trước mặt Thiên Chúa chỉ là số không, là sự khờ dại mà thôi. Sự khờ dại. Cho nên khi mà chúng tôi lựa chọn con đường đi tu, anh chị em lựa chọn con đường lập gia đình, thì con đường đi tu và con đường lập gia đình đều là con đường mà mình lựa theo thánh ý của Chúa, làm theo luật của Chúa, theo ý của Chúa, thì tất cả dù là lập gia đình, dù là độc thân, dù là đi tu, đều là con đường dẫn đến hạnh phúc, đều là con đường dẫn đến ánh sáng. Nếu mình sống đúng, tu cho ra tu mà đời cho ra đời, gia đình thì cho ra gia đình, người sống đời gia đình thì cứ sống như thầy tu có được không? Mà người thầy tu lại cứ sống như người có gia đình được không? Không. Thầy cho ra thầy, thằng cho thằng. Đừng có bắt cá hai tay. Đừng có bắt cá hai tay. Vì vậy mà khi mình đó, cái khó, cái đau, cái khó nó nằm ở chỗ đó đó. Là khi tôi đã lựa chọn đời tu thì tôi phải sống như là một ông thầy tu. Mà không, sống như thầy tu không phải chỉ là mặc áo thầy tu, vì chiếc áo không làm nên thầy tu. Mà cái cốt tu, cái chất tu nó ở nơi cái con người của tôi. Một con người dám hy sinh, một con người dám dấn thân, một con người dám chấp nhận gian khổ, biết nghĩ đến hạnh phúc người khác, biết quan tâm đến những người nghèo, biết lo lắng cho những người khác. Đó, tôi chấp nhận con đường mà người ta nhìn thấy sao mà khổ quá, sao mà vất vả quá, sao mà thê thảm quá. Giống như là anh chị mà thấy một ông cha nào đó, sao mà ông cha đó vất vả quá, mà kham khổ, lam lũ quá. Người ta nhìn thấy ông cha này sao khổ quá như thế, nhưng mà ông đang sống hạnh phúc vì đang chọn đúng cái con đường, đi theo đúng luật của Chúa, theo đúng đường lối của Chúa. Có nhiều người gặp tôi cứ sao mà cha khổ vậy cha, ơ sao kia, sao khổ, tôi nghĩ đâu mà khổ, vất vả. Anh chị em ở ngoài có khi vất vả hơn tôi nhiều chứ, có người còn cực hơn nhiều chứ, phải không ạ? Cho nên là mình thấy rằng khi mà tôi đi tìm cái hạnh phúc cho người khác, khi mà tôi đem niềm vui đến cho người khác, thì tôi thấy đó là niềm vui, đó là hạnh phúc của tôi. Mà bao lâu còn thấy những người anh em còn sống bất hạnh, còn sống đau khổ, còn không hạnh phúc, thì tôi vẫn thấy rằng mình chưa có được hạnh phúc vì những người khác chưa được hạnh phúc. Tôi vẫn còn thấy mình đau khổ vì người khác còn đau khổ. Đó là cái sự lựa chọn, rất là lựa chọn, thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta, thứ nhất là mình đừng có nhìn đến người khác mà thấy tội nghiệp. Người tu thì người đời bảo tội nghiệp, có đi tu khổ quá hay không? Người kia lại bảo người tu nghề nhiều, người đời bảo sao sống đời gia đình chi nó khổ quá vậy. Người ngoài nhìn vô bảo sao mấy cha mấy sơ khổ quá vậy. Tùy theo mình khờ ô khô hoặc là ca hát ô khô. Tùy. Nếu mình theo đúng đường lối của Chúa, nếu mình lựa chọn theo thánh ý của Chúa và làm theo luật của Chúa, thì khổ vẫn là ca hát ô khô hỏi khổ. Còn nếu mình nhìn theo kiểu của thế gian, cứ thấy cái gì là phải có tiền, có quyền, có danh, có vọng, có chức, có tước, có nhà cao cửa rộng mới là ngon ấy, thì đó chỉ là khờ ô khô hỏi khổ. Vì không có cái đó ta cho là khổ, không có tiền bạc, không có danh vọng, không có chức tước, không có địa vị, ta cho là khổ thì chỉ là khờ ô khô hỏi khổ mà thôi. Mời hai bạn Linh chia sẻ cái kinh nghiệm của bạn theo Chúa như thế nào. Vâng, mời hai bạn lên đấy. Chúng ta cho chồng hoa tay để gặp bữa hai bạn này. Bạn đi theo Chúa, bạn lựa chọn theo Chúa, mà thực sự ra có phải là ta lựa chọn theo Chúa không? Ai chọn? Chúa chọn. Không phải các con đã chọn Thầy, mà Thầy đã chọn các con và cách đặt và sai các con đi. Cho nên mỗi người chúng ta được Chúa chọn, được Chúa lựa. Vấn đề là mình có đáp lại lời mời gọi của Chúa hay không. Vấn đề là mình có nhận ra tiếng Chúa gọi hay không, và có đi theo tiếng Chúa gọi hay không. Nào, bạn chia sẻ cho mọi người đã nhận ra Chúa như thế nào.
Dạ,
tên gì?
Chào thưa cha và cộng đoàn. Con tên là Yên, ở lớp 4 của chị ạ. Con ở giáo xứ Tân Thành Đông.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ con 32 tuổi, làm nghề thiết kế album ạ.
Để có gia đình chưa?
Dạ con chưa.
Vẫn độc thân.
Dạ. Dạ thưa cha và cộng đoàn, tháng 6 năm 2013 con có cất cái nhà cho thiếu một số tiền lớn. Con đi mượn người ta. Cái số tiền này là, cái số tiền con mượn đó là bằng tổng thu của con là 7 tháng. Nếu như mà con muốn trả cái số tiền này thì phải 7 tháng làm nó mới trả được. Và con hẹn người ta là từ 13 tháng 6 con hẹn người ta đến ngày 14 tháng 1 năm 2014 con trả. Vì qua 6 tháng con không có làm ra được nào hết. Bắt đầu đến ngày 1 tháng 12 2013, con thấy lo rồi, con bắt đầu mới năn nỉ cầu nguyện. Năn nỉ cầu nguyện đến 10
đó mới cầu nguyện.
Dạ. Lúc đó con mới cầu nguyện xin ạ, là bắt đầu đến ngày 13 tháng 12 không có được cái gì hết. Con mới lúc đó cũng sợ, thì con mới chỉ có nói là lạy cha, nếu lạy Chúa, nếu như việc con cầu nguyện không đẹp lòng Chúa, xin cho con chấp nhận thử thách vác thánh giá. Và tới sáng ngày 14 con thấy có một người gõ cửa, nghĩ bảo thể nào không có bà bán vé số cho đây là con kiếm tờ thể nào trúng được thử đâu. Đó, con mở cửa ra thì bà kia bà chạy qua hỏi, chú còn tiền cho tôi vay 2 triệu. Dạ. Thì bắt đầu được 2 ngày sau thì con
phản ứng, anh phản ứng thế nào?
Dạ con mà thì con thì mới chỉ con chẳng có bao nhiêu, con mới chạy về mẹ con có mượn thêm ít để con phụ thêm ít cho người ta vay, lúc đó cũng chẳng còn nữa. Thì bắt đầu đến 2 ngày sau con mới tính là mở thêm cái tiệm gần ở trường học để con chụp Noel. Lúc đó là gần tới Noel rồi con mới để con chụp, nhưng mà kế hoạch con bị phá sản, con đầu tư thêm vào thì mất thêm chứ không được gì hết. Thì bắt đầu tiếp tục là con cùng con tính mới đến chuyện là bán sẽ bán mấy chục để từ thêm tiền để con trả nợ. Nhưng mà con vừa tính xong thì hôm sau bên em trai con thông báo là hàng về rất nhiều, và con bắt cái mối đó con làm. Trong đúng từ cái đợt khoảng 17-18 cho đến mùng mấy tháng 1 năm 2014 là con có đủ nửa, mà một nửa số tiền nữa con trả đúng hẹn người ta luôn. Lấy ra cái số tiền đó con phải gom trong vòng 3 tháng rưỡi mới đủ trả, thì Chúa chỉ ra tay có 20 ngày đó. Dạ.
Mày anh cho biết là anh đã được ơn như vậy, nhưng mà anh đã được biết Chúa như thế nào trước đó, chưa biết Chúa rồi biết đi đọc thánh sách Chúa như thế nào, được Chúa đụng chạm biến đổi như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ lúc đầu dạ là con thì chưa có biết lòng thánh sách Chúa là có mới rồi, có cúc chừng cái đợt tháng 6 đó con biết. Lúc đó là con có bắt mạng internet, bắt mạng internet thì con mới nghe người ta nói là con mới nghe người ta thấy người ta mở là giảng Phật, giảng pháp, thì con bảo chắc bên mình cũng có giảng nên con mới tìm.
Tìm là anh có mở trên mạng người ta có giảng đạo của Phật, giảng Phật pháp.
Dạ. Thì con nghĩ là bên mình chắc cũng có giảng nên con tìm. Con tìm được cái bài giảng thánh sách Chúa là con nghiền luôn đấy. Của cha luôn á, về của người đầu tiên là con nghiền luôn.
Rồi anh được trước đó thì cuộc sống của anh như thế nào? Trước khi mà biết đến lòng Đức Chúa, trước khi gặp cái chuyện mà nợ nần thì cuộc sống đạo của anh ra sao?
Nói chung là thời gian là với cũng là cũng khô khan lắm ạ. Dạ.
Khô như nào?
Dạ nói chung là làm biếng đi nhà thờ, làm biếng đi lễ. Thế khi tới nhà thờ thì con sợ tội chứ con không có mến Chúa rồi. Ví dụ như là con chỉ sợ ba con chửi hoặc mẹ con đánh không đi nhà thờ, chứ còn bà đến đến đi lễ thì con không có thích, con chỉ sợ như thế thôi. Nhưng mà từ khi mà con có biết được lòng thương Chúa là từ đó con sinh năng. Đã có lần con bỏ xưng tội cả mấy năm trời, mà từ khi biết lòng thương Chúa cũng đã xưng trở lại. Vậy trong cái thời gian đó thì có hai vợ chồng em con có đang ngồi dưới đó, là trong 2 năm không xưng tội, nhưng trong thời gian con xin xin giải cầu nguyện đó thì hai em đã xưng tội rước lễ trở lại. Yeah.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa cho được cái tự do ấy, tự do lựa chọn. Có khi mình lựa chọn Chúa mà đâu phải tự do đâu, mà do sợ bố mắng, mẹ chửi, mình như phải đi lễ, đi thờ, đọc kinh. Mà đó là tâm trạng của rất là nhiều người ngày hôm nay. Đi là vì sợ, đi vì nể. Có khi bố la, mẹ la, có khi là vợ cằn nhằn, nên phải đi lễ. Hoặc là chồng cằm rằm mà phải đi lễ. Mà chúng ta đi nhiều khi vì thói quen, vì áp lực vân vân và vân vân. Vì những yếu tố nó bên ngoài nó tác động đến, nhưng mà chưa có thực sự đụng chạm đến được Chúa, chưa có thực sự là để Chúa đụng chạm đến mình, để Chúa biến đổi mình. Chỉ khi nào mà qua một cái biến cố như mà anh bạn ấy vừa kể, một cái chuyện ta thấy nó hoàn toàn có vẻ là duy vật, hoàn toàn có vẻ là duy vật, có vẻ tiền bạc, nhưng mà Chúa có thể gọi ta nhiều cách khác nhau, bằng một ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn, thân xác ơn chữa lành bệnh tật tâm hồn, bằng giải gỡ một cái khó khăn nào đó. Vì tất cả những cái gì ta nhận được là ân huệ Chúa ban mà. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài thánh ý của Chúa, thì một hơi thở của ta cũng là ân sủng. Ta đang bơi lội trong ân huệ của Chúa mà nhiều khi ta không có biết. Đôi khi Chúa phải làm những cơn sóng lớn để cho ta ngốc ngang gấp ba mới nhận ra rằng là ta đang được Chúa yêu thương. Nên Chúa ban cho anh cái ân huệ mà dạ, trả nợ trong vòng mấy tháng, 10 ngày thay vì là phải 6 tháng. Mà đến lúc mà anh ấy bí, anh bế tắc quá rồi anh mới chạy đến với Chúa phải không?
Dạ.
Mà Chúa vẫn cứ bảo được, không sao cả con. Con cứ chạy chỗ nào chạy được thì cứ đi chạy, con cứ muốn chạy vậy đâu thì cứ chạy vậy, không sao cả. Ta cứ đứng đây chờ, cứ kiên nhẫn đợi chờ. Mình thấy lòng thương xót của Chúa ở chỗ vẫn kiên nhẫn cứ đợi chờ, không sốt ruột, không nóng nảy, không có nắm cổ lôi vào đưa đi tao cứu mày, mày cứ chạy đi đâu vậy? Không, chỗ mà lúc ta đến chỗ không hất hủi đó, đi đâu đi đi đó, chạy đi, chứ không có dừng lại, không có hờn lẫy, chứ không có xua đuổi mà cũng không có hờn lẫy. Chúa vẫn cứ từ tốn, nhân từ, nhẫn nại, đầy lòng xót thương. Bất cứ lúc nào ta chạy đến là Chúa sẵn sàng giang rộng vòng tay, lại đây con, sao còn nợ bao nhiêu nữa con, sao mệt như thế nào con, còn chỗ nào chạy nữa để con chạy nốt đi con, sao con không chạy đến sớm hơn chút cho đỡ mệt con. Đúng bây giờ đó, đúng giây phút đó mới chạy đến, và đúng giờ đó, giây phút đó thì Chúa ra tay. Mình thấy cái điều lạ lùng nó nằm ở chỗ đó. Thưa anh chị em, chúng ta được tự do lựa chọn để mà mình theo Chúa hay là không theo Chúa, tuân hành và làm như thế được gọi là lớn ở trong nước trời. Theo Chúa, tuân giữ di răn của Chúa, luật của Chúa, luật hoàn thiện, luật nên thánh, thì ta trở thành người lớn ở trong nước trời. Còn nếu mà không giữ, không làm thì là kẻ nhỏ nhất ở trong nước trời. Con đã được Chúa yêu thương con như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Con Vũ Thị Chuyên ở Bình Mỹ Củ Chi.
To lên, con tên gì?
Con là Vũ Chuyên ở Củ Chi ạ.
Chuyên, Vũ Thị Chuyên, bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 35 tuổi.
35 tuổi ở Củ Chi. Con có gia đình chưa?
Dạ, con có gia đình nữa. Con đến bệnh mấy năm nay rồi. Đến khi nè, cũng ra quê 10 năm là con có tiếng có chữa bệnh. Con ở nhà chồng cũng khó khăn.
Bệnh gì?
Con bị tim.
Bệnh tim?
Dạ.
Con quê ở đâu?
Con quê Nam Định.
Con vào Sài Gòn làm lập nghiệp.
Dạ. Rồi
gia đình chồng con có đạo hay không có đạo?
Dạ, gia đình con thì má con có đạo, còn ba chồng con thì không có đạo.
Chồng con?
Chồng con cũng không luôn. Thế không có tiền mẫu, rồi đến khi từ cuộc trước thì cũng hai vợ chồng cũng quen nhau mấy năm, là 4 năm. Rồi đi học đạo được 2 tháng, được 2 tháng trời. Thế đồng ý học đạo, đến khi học ở mấy nhà thờ An Lạc ở đường Phạm Văn Hai ạ. Đến khi con cũng nỡ rồi, có bé rồi, được tháng rồi, thì con đi học đạo, hai vợ chồng đi thì trời mưa. Thì con bị tim, con xỉu hoài á, rồi con đau con xỉu hoài á. Rồi đến khi là cái cùng gia đình thì nói là tôi thì về gần nhà chỗ cha Tuấn ở Tân Đông để xin cha này làm phép ở đó. Đến khi là đi hỏi thì đến lúc con cũng yếu quá rồi con đi nữa, rồi chồng con bỏ ngang luôn. Rồi cha nói thì thôi vậy thì để cha xin bên đức cha cho, rồi làm cha làm phép cho
xuất
chuẩn cho dạ. Đến lúc khi này lúc chồng con bỏ ngang luôn, không có đi nữa thì con cũng không có đi nữa. Thì bây giờ gia đình giờ nói thì thôi giờ cũng có con rồi mà giờ con thì bị bệnh vậy á, thì thôi cưới đi học sau. Rồi giờ đến giờ cha chồng con bỏ ngang luôn, rồi con cũng buồn. Rồi bệnh tật con càng ngày càng quá ra. Đến khi nè con đi, cha mẹ con đi nói vậy thôi, tối đến cứ đọc 3 kinh để cha, 3 kinh kính mừng, 1 kinh để cha, tối nào con cũng đọc, con cầu nguyện đi. Rồi cha mẹ rồi tất cả mọi người cũng cầu nguyện giùm con. Thế rồi đến khi con cầu nguyện miết rồi, đến khi con đau quá rồi cha mẹ con với đi vay tiền ở ngoài quê để gia đình nhà chồng nữa rồi phụ vào chữa bệnh cho con.
Lúc đó thì gia đình nhà chồng con đối xử với con thế nào?
Lúc con còn bệnh thì cái lúc đó thì khó khăn lắm, người gia chồng đối xử thì cũng chả ra sao nữa, thì con không có làm được cái gì đâu. Đau quá rồi ngồi rồi cũng làm để chống cái ghế ở ngực á, rồi đi làm cũng không có nổi nữa nữa. Rồi đến khi con thì còn nhỏ, thằng bé thì khi con sanh con có bầu được 7 tháng, trước 7 tháng thì con đau quá rồi. Rồi đưa đi bác sĩ bắt ra thì bé cho con mới có 6 tháng mấy á. Rồi mổ bắt ra bé được ký 6 á. Rồi cũng nay nay làm chồng làm rồi, còn con thì ở nhà giữ cưng con. Rồi bệnh vậy á. Rồi về sau này con mẹ con với bố con với cả mọi người cứ mày cứ đọc kinh cầu nguyện như vậy đi. Rồi là từ từ thì Chúa ủng hộ cho.
Đến khi bố mẹ chồng con đối xử với con thế nào?
Thì bố mẹ chồng con thì bây giờ thì chồng con đi làm miết ấy, không có nhà đâu. Còn cha mẹ chồng, ba chồng con thì kệ muốn làm gì thì làm. Còn má chồng con thì nhiều khi con đau quá không làm gì. Rồi má con cũng nói nọ nói kia. Rồi con cũng chán nản. Rồi cũng không được đi lễ thì chứ kể. Nhiều khi con mong được ngày có đi lễ là cũng khó lắm. Vì nói là giờ bệnh tật như vậy mà đi lễ gì, gia đình con thì nói vậy, lễ lại cái gì. Nhiều khi con cũng nản được, bữa nào con đi thì con đi, còn không thì con ở nhà con đọc kinh. Rồi về sau con bố mẹ con cứ nói thôi, cứ cầu nguyện đi. Rồi sẽ có ngày, đến khi bố mẹ con ấy thấy con đau quá, bố mẹ con mới đi vay chạy rồi cầu nguyện nữa. Rồi về sau là bố con vào thì đi đến bác sĩ. Thì bác sĩ mới nói là cô chết đến nơi rồi mà cô không đến bệnh viện, cô chậm 2 tháng nữa là cô chết. Bác sĩ nào vậy? Thì bắt đầu bên nhà chồng con thì với tất cả với xô lại thì với đưa con đi bệnh viện cứu con được đến giờ này thì con cũng khỏe rồi. Nhớ. Còn bé nhà con hôm nay cũng được 6 tuổi. Nhớ. Thì con bây giờ con cũng nhờ cầu xin Chúa cũng mẹ phụ cho con, thì con cũng mong mỏi là được đến với Chúa. Nhà thờ con cũng có cái nỗi tâm khổ của con lấy chồng với bớt đỡ giờ chồng con cứ theo đạo được, còn con thì khổ lắm. 10 năm nay con về quê được thì là con cũng sợ cha mẹ con, rồi là một thứ hai nữa là con dòng họ nhà con thì lại gốc đạo luôn, anh con bác con thì làm cha, bây giờ con cũng sợ con không biết làm sao nữa. Giờ con cũng xin cha cầu nguyện giúp con để cho con được chia sẻ để con biết đường biết hướng con đi. Dạ con cảm ơn cha.
Sức khỏe con giờ sao rồi?
Giờ con thì con sức khỏe con cũng khỏe, nhưng mà tháng nào con phải đi theo bác sĩ. Dạ tháng nào cũng đi ạ. Dạ con đứng ở nhà cửa thì chưa có, thì ở trọ đó. Giờ mà cha mẹ chồng con cũng nghèo lắm, không có nhà không có đất gì hết á, cũng ở mướn á. Con mổ xong được đúng một tháng trời là con đi làm. Con đi làm để trả nợ, trả nợ cái khi con mổ cũng tiền vay mượn không thôi. Thì bây giờ thì con hàng tháng nào con cũng đi theo bác sĩ. Dạ, thì con uống thuốc suốt đời luôn ạ. Thì giờ con biết gì cầu xin Chúa bề trên phổ cho con, thì con sống là cũng vì là con có xin Chúa để con nhờ. Chứ còn giờ con cũng biết làm sao được, thì dâng mình cho Chúa thôi. Dạ, dạ con xin cảm ơn.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy mỗi hoàn cảnh, mỗi mảnh đời có những cái nỗi khổ riêng. Chúng ta nhìn bạn đó, mình có thấy bạn nó khổ nhưng ngoài đâu thấy phải không? Nhìn thấy xinh xẻo, trắng trẻo rồi khỏe khoắn, nhưng mà có những cái nỗi khổ riêng, có nỗi đau riêng. Và nhiều khi có những giọt nước mắt mà chỉ khóc về ban đêm, có những giọt nước mắt nó chảy ra ngoài nó còn dễ, mà những giọt nước mắt mà nó chảy vào trong mắt, nó chảy vào trong tim, đau xót. Vậy mà mình mới thấy được rằng là Chúa, người biết, người để mắt nhìn xem những ai kính sợ người và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Chúa biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Cái câu chuyện mà ăn ở thất nhân ác đức, như là những cái tên cướp mà nó cướp của ông già 80 mấy tuổi, mấy lượng vàng mà suốt 40 năm ăn xin. Ta nghe cái câu chuyện đó ta thấy Chúa không truyền cho ai ăn ở thất đức hết. Nhưng mà đó là họ bị cái lòng tham, họ bị bản năng của họ, họ điều khiển, họ không có còn sáng suốt, không còn lý trí để mà chọn con đường tốt, con đường đúng nữa. Họ ăn ở thất nhân ác đức, Chúa không có truyền cho ai làm việc đó hết á. Khi ta làm việc ác, việc giữ người ta, khi ta đổ cho tại Chúa, đúng không? Bảo là Chúa định. Thì ta đi nhậu cho say rồi, xong người ta đi lái xe rồi bị tông xe, thì bảo Chúa định. Chúa có định không? Không. Rồi ta đi xe đèn đỏ phải dừng, người ta lại thích làm anh hùng, ta phóng đèn đỏ rồi vượt mặt, rồi xe nó tông, Chúa có định không? Không. Rồi học bài đi thi và ta không có học bài, rồi ta cứ dành 3 ngày cuối cùng ta khấn, rồi ta đi thi rớt, rồi Chúa có định ta rớt không? Không. Rồi ta lấy chồng mà biết đó là người thế này thế kia, tính tình nó thế này thế nọ rồi, mà bao nhiêu người khuyên can ta không chịu, ta cứ bị mù quáng bởi tính xét ái tình, ta lấy nó rồi về 3 bữa, mỗi bữa đánh tròn trận, rồi bảo là Chúa định. Chúa có định không? Không. Tự mình lựa chọn. Chúa không có định cho ai ăn ở thất nhân ác đức. Và Chúa biết rõ từng cử chỉ, từng sự kiện, từng biến cố, từng ý nghĩ của con người, và nhất là biết rõ nỗi khổ của con người. Vậy mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta rằng là nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và pha-ri-siêu thì không được vào nước trời đâu. Nếu mà mình không ăn ở công chính hơn là những người ngoài, những anh chị em không phải công giáo, thì không được vào nước trời đâu. Ngày hôm nay Chúa có thể nói với chúng ta như vậy. Mình được Chúa yêu thương, mình được Chúa tha thứ, mình được cái phúc nhận biết Chúa, được nghe giảng lời của Chúa, được lãnh nhận các bí tích, được học hỏi giáo lý, được biết bao nhiêu những điều kiện sống tốt như vậy, mà không sống công chính hơn những người khác thì không được vào nước trời đâu. và Chúa lại cũng nói với chính bản thân chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, nếu mà không tốt lành, không thánh thiện hơn người giao dân thì cũng không được vào nước trời đâu. Cuộc sống của anh chị em ở ngoài bôn ba, lo lắng chuyện đời, chuyện thế gian đủ thứ hết. Còn chúng tôi được Chúa gọi, Chúa chọn làm công việc riêng của Chúa là chăm lo cho những người giáo dân, là phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em mình, mà không làm nên thân thì cũng không được vào nước trời đâu. Bà đừng có bảo là Chúa cho các cha là vào nước trời ngon hơn chúng con thì Chúa tha hết thì không có đâu. Chúa sẽ hỏi, Chúa sẽ gọi và hỏi rằng: này, sao con đã được học hỏi như vậy, con đã được tu tỉnh như vậy, con đã được biết bao nhiêu điều kiện như vậy, mà sao con không tốt hơn những người giáo dân là sao? Có những người giáo dân họ dấn thân, họ phục vụ cho những người nghèo, còn con thì ngồi mắt ăn bát vàng là sao? Có những người giáo dân họ dấn thân, họ đi lo cho những người nghèo, đi chăm sóc cho những người cùi, họ đi phục vụ người khác, còn con chỉ đứng chỉ tay năm ngón là sao? Có những người giáo dân họ hiền lành, họ nhịn nhục, họ chịu thua thiệt vì anh em, vì người khác, còn con lúc nào con cũng quát mắng người khác, con cũng đứng ở trên tòa giảng mà con la lối người khác là sao? Sự công chính của con không hơn họ thì con cũng không được vào nước trời đâu. Hỡi Trần Đình Long ạ. Đúng không? Chính xác không? Chính xác thôi thưa anh chị em. Không có chạy đi đâu thoát được. Vì thế mà Chúa mới nói rằng nếu anh em không ăn ở công chính hơn các chinh sư và người pha-ri-siêu thì chẳng được vào nước trời. Mà cụ thể là những cái gì thưa anh chị em? Đó là luật sư dạy rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy thì bảo anh em biết rằng bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước hội đồng, ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị thiêu. Không phải chỉ có giết, nhưng mà giận, mắng, chửi thì cũng đã đáng bị trừng phạt rồi. Giết người không phải chỉ bằng gươm giáo, mà giết người bằng miệng lưỡi, cái đó còn ghê gớm hơn. Đúng không? Thầy bảo anh em người xưa dạy là không được giết người, nhưng mà đây này, ai mắng, ai giận, ai chửi anh em mình với tất cả cái sự là tức bực, giận hờn, hận thù trong đó đó, chứ còn cái mà nóng tính, chuyện đó là chuyện cái cảm xúc, cảm tính của mỗi người thôi. Giống như người cha, người mẹ nóng lên la con mình tí, mày làm như vậy ha, có phải là mắng chửi con mình không? Không, đó là uốn nắn sửa dạy con mình. Cái nóng mà mỗi người ta mà tự nhiên mà cứ hôn hỏa nó bốc lên, nóng la la lên nó rồi thôi á, rồi cười hề xong á. Còn đây mà nóng giận tức mà với sự là hận thù ở trong đó, ganh ghét ở trong đó, mà là nuôi trong mình cái sự ghét giận hờn ở trong đó đó, mà không tha thứ được trong đó, cái đó thì đáng bị nguyền rủa, đáng bị trừng phạt. Còn hát như vậy mà cũng hát lại có sao không? Viết như vậy cũng viết lại, quét nhà như vậy quét lại, mình phải nhắc nhở con mình điều chỉnh cho nó làm tốt hơn chứ. Đôi khi nói nhẹ nó không có nghe, rồi quét nhà đi con, nó quét không? Quét nhà ra sạch nó quét. Đôi khi cũng phải nói mạnh lên thì phải có uy trong đó chứ, đôi khi phải có cái uy. Có những người mà nói thì người ta nghe, mà có người nói người ta không nghe, đúng không? Nó có cái uy nằm ở trong đó. Thế thì cái mà mình nóng, giống như Đức Giê-xu vô trong đền thờ, nhớ không? Ngài thấy người ta buôn bán trong đền thờ thì Ngài làm gì? Có nổi giận không? Nổi giận chứ, Ngài hất đổ, cút đi, đừng có làm cho nhà cha ta thành cái hàng trộm cướp, lấy dây bệ lại mà quất đuổi. Đôi khi trước những sự dữ, sự ác cũng phải cần phải thẳng tay, chứ mình không có thể mà nương theo được. Đôi khi không nương theo được, đôi khi phải thẳng thắn, phải rõ ràng, phải dứt khoát, phải cương quyết. Nhưng mà cái điều quan trọng là ta làm cái đó với ý gì. Với ý gì? Nếu mà tôi ghét em, tôi mắng, tôi chửi em, đáng trách. Nhưng mà vì thương em cho nên mắng la. Có những người cha, người mẹ đánh con xong rồi khóc, thấy không? Mẹ đâu có muốn đánh con đâu, nhưng mà mẹ phải đánh. Đánh nó xong rồi vô trong phòng khóc. vì khóc trước mặt nó là nó làm tới, khóc trước mặt nó là nó không có sợ nữa. Đánh rất là cứng rắn. Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến đó, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Chứ đôi khi chúng ta thấy là Chúa cũng để cho những cái biến cố nó xảy đến cho cuộc đời chúng ta đau lắm, dường như là Chúa bỏ rơi mình, thấy là đau lắm, khổ lắm, như là một cái thách thức, một cái thử thách nặng nề lắm. Nhưng mà qua đó thì mình mới lớn lên, mới trưởng thành lên được, mình mới chứng tỏ lòng tin của mình được. Cũng thế thôi, cũng thế thôi. Trong cuộc sống của mình có lúc mình phải xử với người này, phải xử với người kia. Có những người thì phải cứng, có người thì phải mềm, tùy theo. Nhưng mà điều quan trọng là tấm lòng của mình chỉ một lòng yêu thương mà thôi, không hề có cái gì trong đó cả. La mắng nóng cũng chỉ vì yêu thương mà thôi, cũng chỉ vì muốn được việc mà thôi, chứ không hề vì ghét bỏ. Xong việc rồi thôi, cha con anh em ngồi lại hề vui vẻ với nhau, sao chuyện đó chúng ta làm như này vân 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 vân, rút kinh nghiệm rồi sau sửa lại, sau cũng có thể lại phạm cái khác, có sai cái khác. Nhưng mà điều quan trọng là mình làm vì ý ngay lành, làm vì tình yêu thương. Và Chúa nói Faustina rằng cha không có thưởng phạt người khác theo cái thành quả, nhưng mà theo cái ý hướng mình đặt vào đó. Cái ý hướng con đặt vào đó, con làm cái đó, cha thưởng con, cha ghi nhận cái thành quả là ghi nhận cái ý hướng của con, chứ không phải ghi nhận cái kết quả của con. Hai người cùng hát, người này hát hay, người này hát dở, vậy mà Chúa chấm người hát dở là tại sao? Hả? À, hát với cả cái tâm họ thôi, họ có khả năng bao nhiêu hát bấy nhiêu. Còn người này hát nhưng mà hát là để khoe, hát để mà biểu diễn, hát để mà cho người ta khen. Còn người này khen hay chê không quan trọng, điều tôi hát là hát để chúc tụng Chúa, để ngợi khen Chúa. Cho nên Chúa nhìn vào cái tâm của mỗi người, cái tâm thành, tâm thiện của mỗi người, cái ý thiện của mỗi người. Và có một cái điều mà chúng ta thấy khó, đó là nếu anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà nhớ có người anh em có chuyện bất bình, thì hãy để của lễ ấy mà đi làm hòa rồi mới dâng của lễ. Điều đó cho ta thấy rằng là những cái gì ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa, rõ ràng như vậy. Ta giận người khác là ta đang giận Chúa, mà giận Chúa mà dâng của lễ lên Chúa thì Chúa thì còn gì nữa không? Không, giống như là ngày Tết ngày nhất mà mình đến mình Tết bố Tết mẹ mà lòng vẫn còn giận bố mẹ mà đến Tết thì có còn gì nữa không? Không cần. Dù có đem một cây vàng đến mà lòng vẫn còn giận, dù gì chỉ là một cái cặp bánh chưng và cái bánh tét thôi, nhưng mà với tất cả lòng thành của người con nó vẫn khác chứ ạ. Vậy thì khi mà mình đến với Chúa, mình dâng của lễ mà chợt thấy có điều gì bất bình, hay là người anh em có gì bất bình với mình, thì ấy để của lễ ấy mà về làm hòa trước. Nếu mà nói như vậy chắc là tới giờ dâng lễ làm nhà thờ vắng hết. Đúng không? Và có khi chính linh mục cũng phải về cởi áo lễ là về. Vì hôm nay trong nhà dòng anh em đang cãi nhau, vì hôm nay trong nhà sứ cha sứ gia phó không ăn cơm chung với nhau, vì hôm nay bề trên với bề dưới không nhìn mặt nhau, và vợ chồng chúng ta vừa mới, anh em chúng ta vừa mới, và hàng xóm láng giềng vừa mới đánh nhau, cãi nhau, chửi nhau. Điều mà Chúa muốn mời gọi chúng ta là lúc đó hãy ý thức lại, lúc đó hãy ý thức lại rằng con đang đến với Chúa và lạy Chúa. Nếu con còn có gì mà chưa làm hòa được với anh em thì xin Chúa hãy giúp con, giúp con mở lòng ra để tha thứ cho họ, để không còn ác cảm với họ, không còn để trong lòng sự giận hờn họ. Mặc dù mình không đến mình bắt tay, mình không thể ngồi mình ăn cơm, không thể chào nhau được, chưa thể được, nhưng mà lòng mình không còn một cái giận, không còn cái ác cảm gì với người này, mặc dù là ta không thích người ấy. Được không chị anh chị em? Đấy, điều mà Chúa mời gọi chúng ta là làm công việc đó. Và Chúa nói hãy làm hòa với người anh em mình trước khi mà đến trước quan tòa. Đó là lúc nào? Lúc mà chúng ta đến trước quan tòa là lúc nào? Chết của mỗi người đó. Đêm hôm nay trước khi đi ngủ này, nhớ tôi với ông Thu còn nói chuyện gì đó khó chịu với nhau mà không để lòng mình tha cho ông ấy đi, mà đêm nay Chúa gọi ra về thì sao? Hả? Tôi chết mất linh hồn. Nghĩ sợ lắm thưa anh chị em. Có ai mà dám chắc là đêm nay mình không chết không? Có ai dám chắc ngày mai mình vẫn còn sống không? Có ai dám chắc là tí ra về không bị đụng xe không? Nếu bảo tôi nói của nó chuyện bất thể, mọi sự đều có thể xảy ra, phải không? Mọi sự đều có thể xảy ra, và Chúa có thể gọi mình về bất cứ lúc nào và bất cứ bằng cách nào. Chẳng cần phải ngồi, chẳng phải ra đường mới đụng xe, ngồi trong nhà nó có đụng không?
Đó.
Bây giờ nhiều người bảo thôi con chẳng có đi ra ngoài đường đâu, cho vì xe nạn tai nạn giao thông nguy hiểm lắm, con cứ ở trong nhà thôi. Vậy mà 3 ngày sau đến chia buồn vì con bị tai nạn giao thông. Ngồi ở nhà uống cà phê, xe nó lạc cái lái nó tông vào. Tai nạn giao thông. Như thế không ạ? Nó mọi sự đều có thể xảy ra. Cho nên thưa anh chị em, cứ nghĩ đến cái chết đôi khi nó lại là một cách giải thoát mình khỏi lo sợ, nó giải thoát mình khỏi cái bực mình, khỏi khó chịu, khỏi giận hờn, khỏi tức tối. Thôi, đành tức nó, nhưng mà thôi, đêm nay ngủ, tha thứ cho anh, tôi đi ngủ đây. Làm anh muốn giận chuyện của anh, tôi ngủ cái đã. Nghĩa đêm nay mà tôi có được Chúa gọi về, thì tôi nói với Chúa, Chúa con tha cho nó rồi, Chúa tha cho con nhé. Rồi thật thôi, thật mày tha nó chưa? Trước khi đi con ngủ con có nói rồi, con nói với ai? Con nói với con là thôi tha cho nó rồi, vậy thì vô đi con. Ơi, được không? À, chứ tội gì mà giữ cái đó? Trời ơi, lỡ mà tin mừng mà đang đi đường thì lo mà làm hòa với nó đi. Kẻo mà đến trước quan tòa thì là không còn cãi được nữa đâu. Thôi, 9 bỏ là 10, tha thứ cho nhau đi. Yêu nhau câu 7 bộ 3, ghét nhau câu 7 bộ rãi, ra là 10. Tha thứ để cho tâm hồn mình nó nhẹ, để giải thoát mình khỏi cái nặng nề. Nghĩ rằng bây giờ chết thì sao đây, nhắm mắt rồi về với Chúa thì sao đây. Có người nghĩ ngược lại, bảo cha nhớ mà con không chết nó chết thì sao. Trời ơi, còn nói ngang như thế đó, còn như vậy nữa. Sao?
Con thưa cha là hơn năm nay rồi thì có người nói xấu cha, thì con không dám cãi với người ta vì cái người này con không được quyền cãi. Thì mà bây giờ con cứ ghét rồi. Mà con đi xưng tội nhiều lần lắm rồi cha. Mà bây giờ người ta nói rằng là có người ở trong xứ con, hôm nay cũng có mấy người ở trong xứ con, thì người ta nói là thì bây giờ như thế là nhỡ mà hai cha nào ở cha xin lỗi cha rồi thì cha con bỏ khóc. Khi nào tôi thấy mà người để xin lỗi cha thì tôi đi tha.
Yeah.
Con không hết cái tội cha mà con xin mấy lần rồi.
Trước tiên là
trước tiên chú gọi con về thì sao cha? Cái cháu con nó cứ bảo con tha muốn thế
nào. Trước tiên là tôi xin cảm ơn bà. Và thứ hai là đó là lỗi tại tôi. Tại vì bà quý mến tôi nên bà mới phạm tội.
Tại cha vì con thấy người cha
bảo không có phải như thế. Rồi bà phải biết rằng là bà Thánh Teresa đồng Giêsu, khi mà có người khác nói với bà Thánh Teresa là này, trời ơi chị ơi, cái chị kia chị nói xấu chị quá sức đó. Bà Thánh Teresa nói sao biết không? Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Chị ấy chỉ mới biết được 1% cái lỗi của tôi thôi, 1% cái con người thật của tôi thôi. Chứ mà nếu mà Chúa mà cho chị biết 100% á, thì nó còn ghê gớm hơn gấp bao nhiêu lần á. Chị mới chỉ nói đúng còn tí à. Cho nên Hallelujah. Cho nên là khi mà có ai mà nói xấu mình á, thì hãy nhìn vào gương Teresa đó. Và khi mà nghe người khác nói xấu một người khác, thí dụ bây giờ tôi thương vợ tôi mà có người khác nói xấu vợ của tôi, thì tôi bênh vợ tôi tức cái gì, đúng không? Đúng không? Phải không ạ? Mà bây giờ nếu mà tôi bênh vợ tôi tức mà tôi cãi nhau với người kia thì có hơn gì không? Mà khi mà tôi cãi với người kia thì người kia có nói tốt cho vợ tôi không?
Không.
Mà nó càng nói
xấu.
Thấy chưa? Bây giờ bà bênh tôi, bà ghét người ta thì người ta càng ghét tôi. Thấy chưa? Mà bây giờ đó, mà cái người ta nói xấu tôi với bà đó, mà bà nghe được cái chuyện đó đó, mà bà mà vẫn cứ yêu thương người đó, mà vẫn cứ tha thứ cho người đó, và người ta bảo sao tôi nói xấu vậy mà sao bà không giận tôi à? Không, cha Chúa dạy tôi như vậy, và cha Long nói rằng Chúa dạy phải tha thứ, Chúa dạy phải khiêm nhường, chứ phải nhẫn nhục. Cho nên là phúc cho người bị sỉ nhục, vì nước Đức Chúa Trời vì là của họ. Thấy chưa? Cho nên bà phải vui mừng vì tôi bắt đầu tôi có nước Đức Chúa Trời rồi. Phải cảm ơn người đó chứ. Phải cảm ơn người đó. Cảm ơn những người đã làm khổ mình. Đó là thầy của mình. Đó là ân nhân của mình. Nhờ họ mà mình biết khiêm tốn hơn. Nhờ họ mà mình thấy rõ con người của mình hơn. Có khi họ nói cũng đúng chứ đâu phải không đâu bà. Bà không biết thôi đó, tôi còn tệ hơn đó bà ơi. Bà không biết thôi, tôi còn tệ hơn vợ đậu. Cho nên mà đừng có tức, đừng có giận, đừng có bực làm cái gì. Khi mà nghe người ta nói xấu một người khác mà bà quý mến với bà, và bà hãy tạ ơn Chúa vì nhờ vậy mà người ấy có điều kiện để nên thánh, có cơ hội để nên thánh. Còn nếu mà ta cứ khen mình á, là mình dễ phạm tội kiêu ngạo, và mình không biết mình sống ở trên mây trên gió, mình đi tàu bay giấy rớt xuống lúc nào không biết. Còn đây người ta càng nói xấu mình bao nhiêu á, thì mình càng tạ ơn Chúa bấy nhiêu, vì con người của mình còn tệ hơn như vậy nữa, mà Chúa vẫn cứ yêu thương mình, Chúa vẫn cứ xót thương mình. Vâng, tôi xấu như vậy đó, tôi tệ như vậy đó. Ô anh ơi, nói thật với anh ấy nha. Sao? Nói sao? Nói thật với anh á. Tưởng cãi, nói thật với anh á. Anh không biết đâu. Tôi mà không biết sao được, tôi biết anh quá sao biết. Không, anh không biết đâu. Biết cái gì? Biết rằng tôi tệ hơn là anh nói đó. Tôi còn tệ gấp 10 lần như vậy. Cảm ơn anh nha. Anh mới nói có tí à. Mới nói được con phần, còn tới 10 phần nữa cơ. Chúa giấu không cho biết đó nha. Chúa mà cho biết là anh không nhìn mặt tôi rồi đó. Nha. Nhớ không? À. Vậy thôi. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Cho nên thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Sợ chưa? Không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Bây giờ tốt hơn hết là trả bao giờ? Trả bây giờ đi. Trả bây giờ đi. Không phải tính lời. Càng để lâu nó càng sinh lời. Chết rồi nha. Chết rồi nha bà. Chứ mà giữ trong lòng mà cái đó là bà trả lời là bà chết luôn đó. Trả hết đi. Dù không trả đời này thì cũng phải trả đời sau, cho đến đồng xu cuối cùng. Không chạy vào đâu được đâu. Lưới trời lồng lộng mà khó lọt lắm. Trời cao có mắt. Trời cao có mắt thưa chị em. Những người mà người ta làm hại mình, bây giờ người ta vẫn ung dung thảnh thơi, mình cảm thấy bất mãn phải không? Cảm thấy bất công phải không? Cảm thấy khó chịu phải không? Đừng lo, họ sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng. Không có thoát đâu đâu. Vì Chúa nói mà, các ngươi không được làm điều thất nhân ác đức, vì ta không cho các ngươi làm điều phạm tội. Làm điều tội mà tại các ngươi làm như vậy thì phải trả đến đồng xu cuối cùng thôi. Không đời này thì đời sau. Cho nên là bây giờ ta gặp sự khó, bây giờ ta gặp thử thách, là ta đang có dịp để mà trả bớt đồng nào hay đồng đó. Lạy Chúa, tội của con đáng phạt nhiều lắm Chúa ơi. Bây giờ con có sự đau khổ này, có cái hy sinh này, để mà bớt cái phần phạt đời sau cho con. Con đang trả dần cho đến đồng xu cuối cùng. Đến khi mà không còn đồng xu nào nữa, Postia nói với Chúa, lại Chúa, con dâng hết cho Chúa rồi, thì cuối cuộc đời của con về với Chúa còn gì? Không còn gì con ạ. Lúc đó chỉ còn tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Không còn gì nữa, chỉ còn tình yêu và lòng thương xót. Hallelujah! Hạnh phúc quá rồi, thưa anh chị em. Cho nên bực bỏ làm cái gì? Người ta có làm gì cho mình, người ta có làm khổ mình, người ta có làm gì thất nhân ác đức thì họ cũng không trả đời này, cũng trả đời sau, phải trả đến đồng xu cuối cùng để mình không còn bực bỏ khó chịu nữa, rồi chưa? Và với bản thân mình, thôi những cái đau khổ đời này, Phaolô nói sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng nước trời mai sau. Bây giờ ta như lửa đang được thử luyện, vàng mà được lửa nó thử luyện để cho được tinh rồng, để được tinh tuyền, để đến đồng xu cuối cùng ta hãy trả hết cho đời, trả hết nước mắt nụ cười, trả xong đời còn, trả xong đời còn hư không. Thế gian như vậy thì trả xong đời còn hư không hả? Thế gian trả xong đời còn hư không, còn chúng ta, con cái Chúa trả hết cho đời, trả xong còn lại tình yêu và lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa.